Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ban hành công điện về việc ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và trao các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Bộ đội biên phòng tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện đề án tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 trong Bộ đội biên phòng tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài ghi nhận xung quanh công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp đó là bài phản ánh về hướng phát triển nghề nuôi yến bền vững ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Còn ở phần cuối chương trình là bài phản ánh nỗ lực của đơn vị chức năng trong đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước ven biển xã Phù Mỹ Đông. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành công điện về việc ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, từ đêm ngày 2 đến ngày 4 tháng 12, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Một số nơi thuộc khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai cũ có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 50 mm. Có nơi trên 70 mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 40 mm. Để chủ động ứng phó với mưa lũ và thực hiện công điện số 36 ngày 1 tháng 12 năm 2025 của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở ban ngành là thành viên của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. 2. Chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán. 3. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở, bố trí lực lượng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 4. Kiểm tra rà soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ, đã đầy nước, khu vực mỏ khai thác khoáng sản, chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 5. Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng, bảo vệ sản xuất khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. 6. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt. 7. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 8. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lũ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh. 9. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh qua Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai tỉnh, Chi cục thủy lợi, Sở nông nghiệp và môi trường để theo dõi chỉ đạo.
Chiều hôm qua 1 tháng 12 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ mới cho các cán bộ đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai. Theo đó, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2025. Trao quyết định điều động bổ nhiệm ông Đặng Công Tiến, tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2025. Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Lê Vĩ Chinh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2025. Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho đồng chí Trần Trọng Chim, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ghi nhận những đóng góp của đồng chí ông Trần Trọng Chim, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong suốt quá trình công tác và chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất nước. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Anh Tuấn, Chánh Thanh tra tỉnh cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết đổi mới, nâng cao chất lượng công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cũng trong chiều hôm qua ngày 1 tháng 12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện đề án tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện và có nhiều đổi mới, đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và địa phương, tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ và nhân dân các cấp, nhất là khu vực biên giới của tỉnh. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ báo cáo viên các cơ quan đơn vị được bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, nhân dân khu vực biên giới, chủ các phương tiện tàu thuyền nắm được các quy định của luật biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao, các trường hợp vi phạm quy chế biên giới khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép giảm rõ theo từng năm. Chính quyền địa phương, lực lượng công an quân sự biên phòng phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình và xử lý các vụ việc. Công tác kiểm tra giám sát các hoạt động tại khu vực biên giới, cửa khẩu được thực hiện đồng bộ hiệu quả hơn. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai sâu rộng các chương trình, mô hình tuyên truyền mới, đặc biệt là sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trực tiếp lưu động với tuyên truyền trên mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh cơ sở, các nền tảng số, tờ rơi, pano, affix nhằm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, tăng cường vai trò của người có uy tín trong các thôn, làng biên giới để tuyên truyền vận động nhân dân, gắn tuyên truyền pháp luật với tuyên truyền về biển đảo, phòng chống IUU và nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới trong tình hình mới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025.
Sáng nay 2 tháng 12 tại phường An Khê, nhà máy đường An Khê thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã chính thức mở cửa thu mua mía cho bà con nông dân, vùng nguyên liệu rộng hơn 36.000 hectare tại địa bàn 15 xã phường khu vực phía Tây tỉnh, niên vụ 2025-2026. Đại diện nhà máy đường An Khê cho biết, trước mắt, nhà máy tiến hành thu mua 1 triệu đồng một tấn mía 10 chữ đường tại ruộng, hỗ trợ 20.000 đồng một tấn mía thuần sau khi hoàn thành hợp đồng và hỗ trợ giá cước vận chuyển trung bình 160.000 đồng từ ruộng về nhà máy, tùy thuộc vào khoảng cách. Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, vụ này trung bình 1 hectare mía đạt năng suất 75 tấn, giảm gần 10 tấn so với vụ trước. Chữ đường cũng giảm từ 0,5 đến 1 chữ đường một tấn do mía ngã đổ. Với giá mua hiện tại, sau khi trừ chi phí, 1 hectare bà con nông dân thu lợi từ 25 đến 30 triệu đồng. Để đảm bảo tiến độ thu mua mía cho bà con nông dân, cao điểm, nhà máy đường An Khê sẽ tiến hành ép 18.000 tấn mía cây một ngày và dự kiến sẽ thu mua hết mía cho bà con vào cuối tháng 5 năm 2026.
Thông tin từ Sở Tài chính cho hay, trong tháng 11 vừa qua, tỉnh Gia Lai tiếp tục thu hút thêm 5 dự án mới của các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.834 tỷ đồng. Tính chung trong 11 tháng qua, toàn tỉnh thu hút 172 dự án đầu tư mới, vượt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 7 dự án. Tổng vốn mà các tập đoàn doanh nghiệp đăng ký đầu tư hơn 157.049 tỷ đồng, trong đó có 156 dự án của các nhà đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 121.365 tỷ đồng và 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư gần 35.684 tỷ đồng. Ngoài ra có 166 dự án của các nhà đầu tư điều chỉnh tăng vốn đầu tư tăng thêm hơn 6.899 tỷ đồng. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư phát triển bền vững tại Gia Lai là rất lớn. Trong tổng số 172 dự án đầu tư mới, có 82 dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, 24 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng hạ tầng, 20 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch, 41 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, 5 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản kinh tế đô thị. Về địa bàn đăng ký đầu tư, có 42 trên 172 dự án của các tập đoàn doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, 41 trên 172 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp và 89 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Thống kê của cơ quan chức năng trong bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, sau bão số 13 trên các tuyến quốc lộ 1D, 19, 19C, 19D, 14C, 25 và các tuyến đường kết nối DT633, DT637, DT639 cây gãy đổ, cột điện ngã đổ, ta luy sạt lở. Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên thôn liên xã bị cây ngã đổ gây ách tắc giao thông nhiều giờ với tổng thiệt hại gần 200 tỷ đồng. Sau đó, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 đã khiến cho nhiều tuyến quốc lộ hư hỏng kết cấu mặt đường. Sạt lở đất đá xảy ra tiếp tục tại các vị trí ta luy dương, đặc biệt tại quốc lộ 25 và 14C. Riêng đối với hệ thống đường tỉnh, mưa lũ đã làm nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở mái ta luy âm, ta luy dương, hư hỏng mặt đường ở quy mô rộng, hư hỏng cống rãnh trôi lấp rãnh thoát nước, đất đá bồi lấp mặt đường với ước tính tổng thiệt hại khoảng 1.064 tỷ đồng. Hiện nay các ngành địa phương đang tập trung khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển nông sản hàng hóa.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2846 về phân bổ 13 tỷ đồng hỗ trợ xã Vân Canh khắc phục thiệt hại do bão số 13, trong đó có 10 tỷ đồng dành để sửa chữa cầu Canh Sơn. Cầu Canh Sơn dài khoảng 70 mét nối thôn Canh Tân với làng Hòn Mẻ bị nước lũ trong bão số 13 làm sụp mố cầu và cuốn trôi nhịp cầu khoảng 30 mét, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, vận chuyển nông sản của nhân dân và việc đến trường của học sinh từ các làng cánh tay của xã. Trước tình hình này, xã Vân Canh đã báo cáo Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh để đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục. Tỉnh đã quyết định phân bổ 13 tỷ đồng hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 13, trong đó riêng kinh phí sửa chữa cầu Canh Sơn 10 tỷ đồng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa quyết định tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân trong đợt lũ tháng 11 vừa qua. Gồm Cộng đồng Hướng dẫn viên Du lịch Gia Lai, Cộng đồng Du lịch Nhân Lý và Cộng đồng Du lịch Nhân Hải. Trong cao điểm mưa lũ, các cộng đồng du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện, tổ chức ứng cứu và hỗ trợ người dân. Nhiều người dân vùng biển còn dũng cảm lao vào tâm lũ, phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, góp phần hạn chế thiệt hại. Việc khen thưởng nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và nghĩa cử nhân văn của lực lượng làm du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về du lịch cộng đồng Gia Lai.
Hôm qua ngày 1 tháng 12, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và Chi hội Bác ái Tuy Phước đã phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ tại hai xã Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Tại Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc, đoàn đã trao tổng cộng 500 suất quà, trong đó riêng thôn Định Thiện Đông của xã được hỗ trợ 200 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Tại xã Tuy Phước Đông, đoàn tiếp tục trao 252 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 376 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Thiện Tuệ tài trợ, góp phần giúp người dân trên địa bàn sớm ổn định đời sống sau bão lũ. Cũng trong ngày 1 tháng 12, Hội Nông dân xã An Nhân Nam phối hợp với Công an phường tổ chức trao tặng 45 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và đợt lũ lụt vừa qua. Mỗi suất quà trị giá gần 1,3 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí thực hiện gần 56,3 triệu đồng. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Mỹ đã tiếp nhận và trao 252 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 111 triệu đồng cho các hộ dân gặp khó khăn do thiên tai trên địa bàn. Nguồn kinh phí hỗ trợ do nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân đóng góp. Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Gia Lai cũng trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tại xã Tuy Phước bị thiệt hại sau mưa lũ. Tại phường Quy Nhân Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất hàng Việt Hải, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm và nệm cho 150 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các khu phố phường Nhân Bình cũ với tổng trị giá gần 83 triệu đồng. Những phần quà kịp thời này góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Với chủ đề nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, chung sức đồng lòng xây dựng Gia Lai phát triển khá của cả nước. Đại hội thu hút niềm tin và kỳ vọng lớn lao từ các tầng lớp nhân dân. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Sương phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Hòa Nhân Bắc, sự chuyển biến rõ nét nhất chính là việc ứng dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày của người dân. Công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số được Mặt trận phường triển khai thường xuyên, qua đó tạo môi trường thuận lợi để người dân chủ động tham gia chuyển đổi số. Chia sẻ trước thềm đại hội, bà Nguyễn Thị Anh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân Bắc nói.
Thì các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Hòa Nhân Bắc cũng rất là kỳ vọng và cầu chúc cho đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Và sau đại hội thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả cái mô hình tổ chức mới và triển khai có hiệu quả về cái chương trình chuyển đổi số cũng như là cái tổng thông tin mặt trận số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, quy tụ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.
Tại xã Kim Sơn, sự kỳ vọng ngày càng lớn hơn khi địa phương vừa trải qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Nhiều cán bộ cơ sở mong muốn đại hội lần này sẽ đề ra những chính sách sát thực hơn, tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Ông Trần Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn bày tỏ.
Cán bộ nhân dân cũng kỳ vọng về cái việc lựa chọn đội ngũ lãnh đạo coi như mặt trận tự là người có uy tín, phải đổi mới mạnh mẽ cái nội dung và cái phương thức hoạt động, cần cái tăng cường cái vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cũng đẩy mạnh cái xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cái này thì người dân cũng mong chờ đề ra cái định hướng nhằm trong vấn đề về tăng cường cái đoàn kết cộng đồng các dân tộc tôn giáo, huy động sức dân vào cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giữ vững cái ổn định chính trị, an ninh trật tự. Cũng mong muốn là cũng chăm lo thiết thực cái đời sống của nhân dân, nhất là cái người yếu thế.
Tại xã Canh Liên, nơi có đến 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếng nói và niềm tin của bà con càng trở nên ý nghĩa trước thềm đại hội. Người dân nơi đây mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có chính sách an sinh phù hợp với đặc thù văn hóa, giúp bà con phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và phát triển bền vững. Ông Đinh Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Canh Liên, chia sẻ.
Bà con nhân dân rất tin tưởng vào cái kết quả đại hội của mặt trận sắp tới. Thì bà con nhân dân là sau khi thực hiện việc sắp nhập thì thực hiện việc cán bộ gần dân sát dân, bà con rất mong tỉnh tăng cường công tác cơ sở để trực tiếp với dân, cùng dân là để trao đổi với dân những thông tin cũng như là chế độ chính sách đối với người dân, đặc biệt là chỗ liên là 95% là đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy niềm tin và kỳ vọng của nhân dân gửi gắm vào Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030 đều hướng đến mục tiêu chung, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân. Lắng nghe tiếng nói của cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên và sự đồng lòng xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đại hội lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới, gắn kết giữa ý đảng, lòng dân, giữa đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Với niềm tin, tinh thần đoàn kết và kỳ vọng lớn lao của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đưa công tác mặt trận ngày càng đến gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi xung quanh công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nghề nuôi chim yến tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai phát triển mạnh, trở thành hướng đi mới giúp nhiều nông dân cải thiện thu nhập. Trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với nhiều khó khăn về giá cả và tiêu thụ, việc phát triển nghề yến theo hướng bền vững đang được địa phương đặc biệt quan tâm. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngô Thanh, Minh Thư.
Khoảng 10 năm trước, nghề nuôi yến ở Phú Thiện, tỉnh Gia Lai bắt đầu từ vài hộ tiên phong. Đến nay toàn xã đã có gần 60 nhà yến. Nghề nuôi yến dù còn mới mẻ nhưng được xem là một hướng phát triển kinh tế nhiều triển vọng, giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập và tận dụng tiềm năng tự nhiên của vùng đất cao nguyên này. Ông Mai Ngọc Quý, trưởng phòng kinh tế xã Phú Thiện cho hay.
Ngoài sản xuất nông nghiệp thuần túy như trồng trọt chăn nuôi trước đây thì trong những năm qua thì ngành nghề nuôi chim yến cũng phát triển. Hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi có gần 60 nhà yến và đem lại cái khoản thu nhập cũng rất cao cho bà con nông dân. Cá biệt là có một số hồ là thu hàng chục triệu đến gần trăm triệu đồng trên tháng.
Gia đình bà Đinh Thị Sâm, chủ thương hiệu yến xào Sâm Phố, xã Phú Thiện đã nhiều năm gắn bó với nghề nuôi yến. Với diện tích nuôi gần 400 mét vuông, có năm gia đình bà Sâm thu hoạch được gần 60 kg yến tổ, thu nhập 800 triệu đồng. Hai năm trở lại đây, tình hình giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm yến xào gặp nhiều biến động, nên gia đình bà Sâm phải tính đến phương án phát triển ổn định hơn. Bà Đinh Thị Sâm, chủ cơ sở yến xào Sâm Phố, xã Phú Thiện, chia sẻ.
Hai năm trở lại đây thì tôi thấy là cái giá yến là nó giảm xuống khá là sâu, bằng một nửa giá của hai năm về trước. Tôi đang có định hướng là sẽ tham gia cái thi cái ô cốp 4 sao. Vì hiện tại gia đình là đang ở cái mức ô cốp đạt được là 3 sao. Thì tôi mong muốn là mình sẽ cố gắng để tham gia thi đạt cái ô cốp 4 sao, tiến tới 5 sao để tôi có đủ khả năng đem cái sản phẩm của mình đi xuất khẩu. Thì từ đó thì tôi nghĩ là nó sẽ mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, xứng tầm với cái sản phẩm, chất lượng sản phẩm mà mình đã làm ra.
Chuyển hướng phát triển nghề nuôi yến theo hướng bền vững, hình thành các sản phẩm ô cốp để nâng cao giá trị là giải pháp căn cơ được xã Phú Thiện đang triển khai. Theo đó, thay vì chỉ xuất thô và buôn bán theo hình thức truyền thống, các hộ nuôi yến ở đây đang tập trung chế biến sâu, gắn với truy xuất nguồn gốc để nâng tầm thương hiệu sản phẩm yến xào. Hiện trên địa bàn xã đã xây dựng một mô hình điểm về chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm yến xào. Ông Mai Ngọc Quý, trưởng phòng phòng kinh tế xã Phú Thiện cho biết thêm.
Xã sẽ tập trung làm cái vấn đề thương hiệu và cái đầu ra cho sản phẩm. Trước mắt là sẽ là đăng ký sản phẩm ô cốp và sau đó là đăng ký thực hiện cái sản phẩm sạch để bảo đảm đến tay người tiêu dùng là có những cái tổ yến tốt nhất.
Chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế hàng hóa gắn với tiêu chuẩn ô cốp là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị và tính bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Đối với nghề nuôi yến, khi được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và tham gia chuỗi tiêu thụ hiện đại, sản phẩm yến xào sẽ có nhiều cơ hội tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây chính là con đường để nghề nuôi yến của Gia Lai phát triển bền vững.
Vừa rồi là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về hướng phát triển nghề nuôi yến bền vững ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại xã Phù Mỹ Đông, các đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước ven biển với mục tiêu sớm đưa nguồn nước sạch đến từng hộ dân. Đây là công trình được người dân mong đợi nhiều năm qua. Bởi tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt trong mùa khô, đã ảnh hưởng lớn đến đời sống. Khi dự án hoàn thành, nguồn nước sạch và ổn định sẽ giúp bà con yên tâm sản xuất, cải thiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Xuân Định.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai, nhà máy xử lý nước sạch Phù Mỹ Đông với công suất 7.000 mét khối mỗi ngày đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục chính như cụm bể lắng, lọc, bể chứa và trạm bơm nước sạch được thi công đồng bộ, cùng với hệ thống phụ trợ gồm nhà hóa chất, sân phơi bùn, khu quản lý vận hành, kho chứa và các công trình kỹ thuật khác. Hiện toàn bộ dự án đang bước vào giai đoạn cuối, sẵn sàng vận hành thử trước khi cung cấp nước cho người dân. Ông Nguyễn Văn Tiến, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước Vaseco cho biết.
Trong cái thời tiết cái như khắc nghiệt như vậy, nhưng mà nhà thầu cũng đang cố gắng đẩy cái như tập trung lực lượng cái như để cái như đẩy nhanh cái tiến độ để đưa cái như đã cam kết với chủ đầu tư để đưa cái như nước về cho cái như để phát nước trong thời gian sớm nhất.
Cùng với đó, địa phương cũng đã chuẩn bị triển khai việc hỗ trợ người dân trong việc đấu nối sau khi nhà máy hoàn thành. Ông Trần Minh Trung, trưởng phòng kinh tế xã Phù Mỹ Đông cho hay.
Khi ảnh hưởng về cái giải phóng bằng á, người dân là rất là ủng hộ và triển khai đầy đủ và không có vướng và ủng hộ là thậm chí là có những người là tự di dời các cái cây cối hoa màu kiến trúc mà bị ảnh hưởng qua cái đường ống cấp nước đi ngang qua, thì đây cũng là một trong những cái mà là cái tạo sự lan tỏa trên cả một cái địa bàn của các cái địa phương ven biển mà nói chung và cái trên địa bàn xã Phù Mỹ Đông riêng.
Dự án cấp nước ven biển xã Phù Mỹ Đông có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 hơn 56 tỷ đồng, giai đoạn 2 hơn 50 tỷ đồng. Dự án do Trung tâm Nước sạch Nông thôn Gia Lai làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ gia đình tại xã Phù Mỹ Đông và các khu vực lân cận. Nói về dự án này, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông cho biết.
Đây là cái dự án rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là đáp ứng được sự mong mỏi của bà con nhân dân địa phương. Do đó, sau khi mà cái dự án này mà hoàn thành đi vào vận hành sử dụng thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Trung tâm Nước sạch chủ đầu tư dự án này tuyên truyền vận động bà con sẽ đấu nối và sử dụng cái nguồn nước sạch này đảm bảo đúng theo các cái chỉ tiêu của cấp trên giao, đảm bảo cái việc mà bà con nhân dân ở địa phương địa bàn là sử dụng nước sạch 100%.
Khi các hạng mục cuối cùng hoàn thiện, dòng nước sạch sẽ về các khu dân cư xã Phù Mỹ Đông, không chỉ đáp ứng sinh hoạt hàng ngày mà còn tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân. Từ sản xuất đến dịch vụ, đời sống được tiếp thêm nguồn lực để bền vững hơn, trở thành nền tảng quan trọng giúp địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nỗ lực của đơn vị chức năng trong đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước ven biển xã Phù Mỹ Đông. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, suy yếu từ cơn bão số 15. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc, khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới, đến 7 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 5 đến 10 km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, vùng nguy hiểm 12,5 đến 15 độ Vĩ Bắc, 110 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Dự báo, trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
thông tin quảng cáo. Bảo hiểm y tế mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giúp giảm gánh nặng về tài chính khi bị tai nạn hay mắc bệnh cần phải điều trị và chăm sóc sức khỏe. Người nhiễm HIV cần được điều trị bằng thuốc ARV liên tục suốt đời nên rất cần bảo hiểm y tế. Tham gia bảo hiểm y tế, người nhiễm HIV được thanh toán tiền khám, xét nghiệm, điều trị HIV và các bệnh khác. Tham gia và khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân cũng như tình trạng nhiễm HIV của bạn. Người nhiễm HIV hãy chủ động tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.